Chương 643, bí mật dược nhân hạt. Giống một đề lý mà nói, tu vi của mình cao hơn sư phụ rất nhiều. Nếu sư phụ có thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, mình cũng không có lý do gì không cảm nhận được. Nhưng trên thực tế, mình cũng không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Sa Ngộ Tịnh, hỏi, lão Sa, ngươi có cảm giác kỳ quái gì không? Sa Ngộ Tịnh lắc đầu ý bảo chính mình cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Lạ thật, chẳng lẽ sư phụ có khả năng đặc biệt nào đó, nên có thể cảm nhận được những thứ mà ta không thể phát hiện. Tuy nhiên, dựa vào tình huống hiện tại, có thể thấy sư phụ đã bị người khác tác động khiến sử dụng năng lực độ hóa hoa để khu trừ cảm giác khó chịu đó. Tôn Ngộ Không cho rằng, người ra tay chính là kẻ đứng sau màn kia. Tuy nhiên, mục đích của việc làm này là gì? Tìm ra những hạt giống dược nhân hay là độ hóa toàn bộ Phật Liên Tịnh Độ? Nếu là cái trước, vậy sau khi tìm được hạt giống dược nhân thì sao? Chẳng lẽ chỉ để tăng tu vi? Còn nếu là cái sau, sau khi sư phụ độ hóa toàn bộ mọi người ở Phật Liên Tịnh Độ, chuyện gì sẽ xảy ra? Hai câu hỏi này chỉ có thể dựa vào phỏng đoán mà không thể tìm được đáp án. Sư phụ, lần này tu vi của người sao không tăng lên? Lúc trước, khi Đường Tam Tạng sử dụng năng lực độ hóa hoa để tăng cảnh giới cho mấy người kia, tu vi của ông cũng tăng lên. Tuy nhiên, lần này, 10 vạn người đã được độ hóa, nhưng tu vi của sư phụ vẫn không hề thay đổi. Đường Tam Tạng giải thích, năng lực độ hóa hoa có nhiều loại. Lần trước ta sử dụng là thăng hoa, tức là thông qua độ hóa để một người không còn tạp niệm, từ đó tăng lên cảnh giới, mà những thứ bị độ hóa từ người đó sẽ được ta hấp thu, từ đó tăng tu vi của ta. Còn lần này là đơn thuần độ hóa, tức là một loại phương pháp tinh lọc. Người được tinh lọc sẽ không còn loại khí tức khiến ta cảm thấy khó chịu. Sư phụ, vậy người có thể ra lệnh cho những người này không? Tôn Ngộ Không vừa rồi nghĩ đến việc đối phó với Như Lai. Nếu mấy chục vạn người tụ tập ở đây, Như Lai chắc chắn sẽ không đến. Có thể, tuy nhiên, có lẽ chỉ có thể đưa ra những mệnh lệnh đơn giản. Làm sao vậy? Mộ Không, Tôn Ngộ Không không giải thích. Mặc dù hiện tại sư phụ xuất hiện tình huống ngoài dự liệu, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không từ bỏ kế hoạch của mình. Như Lai chắc chắn cũng đã phát hiện ra những tông môn không có một bóng người kia, nhưng dựa vào tính cách của Như Lai, hắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua việc truy sát mình. Nói cách khác, Như Lai chắc chắn sẽ dựa vào khí tức mình lưu lại mà truy đuổi đến nơi này. Với tình huống đặc biệt của sư phụ hiện tại, Tôn Ngộ Không không thể để cho sự việc lại xảy ra bất ngờ gì nữa. Hơn nữa, trong lòng Tôn Ngộ Không còn có một tính toán khác. Nếu kẻ đứng sau màn kia thông qua phương pháp này để khiến sư phụ buộc phải sử dụng độ hóa hoa, Tôn Ngộ Không không biết mục đích của hắn là gì. Vậy thì dứt khoát để sư phụ độ hóa toàn bộ người của Phật Liên Tịnh Độ, tìm ra tất cả những hạt giống dược nhân còn chưa bị Đại Tôn Phật Giáo bắt đi. Khi đó hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nói vậy, đến lúc đó, kẻ đứng sau màn chắc chắn sẽ ra tay một lần nữa. Đồng thời đây cũng là một đường tắt để sư phụ tăng lên thực lực. Thực ra Tôn Ngộ Không cảm thấy phương pháp này giống như tà giáo, nhưng hiện tại cũng không thể quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, sư phụ cũng không tổn hại tính mạng của họ, ngược lại còn giúp họ nâng cao cảnh giới, cũng không tính là chuyện ác gì. Về việc những người bị độ hóa trở nên vô hồn, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn bỗng nghĩ ra một điều. Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì Phật Liên Tịnh Độ này có vấn đề. Tuy nhiên, để xác nhận điều này, Tôn Ngộ Không cần phải đến Thánh Cực Phật Môn một chuyến. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không sững người. Thánh Cực Phật Môn cách Lễ Phật Tông rất gần, nên chắc chắn cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực độ hóa. Nói cách khác, người của Thánh Cực Phật Môn cũng nằm trong số mấy chục vạn người kia. May mắn là Tôn Ngộ Không có Thiên Địa Hỏa Nhãn, nếu không hắn sẽ không thể tìm được một vài người đặc biệt trong số mấy chục vạn người này. Hiện tại, ngoại trừ Tiểu Hòa Thượng kia, tất cả mọi người ở Lễ Phật Tông đều đã bị độ hóa. Việc tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Tôn Ngộ Không dặn dò Sa Ngộ Tịnh bảo vệ sư phụ và cho sư phụ ngủ như mọi khi. Sau đó, hắn sử dụng Thiên Địa Hỏa Nhãn để tìm kiếm người của Thánh Cực Phật Môn trong số mấy chục vạn người kia. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, Tôn Ngộ Không ra lệnh cho những người này từ bỏ chống cự và đưa họ vào thế giới bên trong Chim Cô Bổng. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không bố trí rất nhiều ảo trận xung quanh Lễ Phật Tông, đồng thời bố trí thông đạo không gian dẫn vào thế giới trung khí trong các ảo trận. Bất kể là kẻ đứng sau mạng hay Như Lai, khi đến đây đều sẽ bị ảo cảnh vây khốn và tiến vào thế giới trung khí. Còn lại, Tôn Ngộ Không sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu để Bát Giới và Tiểu Bạch Long ra tay giết chết tất cả mọi người, ngoại trừ Như Lai. Sau đó, hắn sẽ đưa Như Lai ra và giết chết trước mặt sư phụ. Điều quan trọng nhất là phải để Như Lai xuất hiện trước mặt sư phụ ở trạng thái bình thường, tức là hình tượng ngồi trên đại sen bảo tọa. Việc này có thể kích thích trí nhớ của sư phụ ở mức độ lớn nhất. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không sẽ xem xét sư phụ có thể khôi phục trí nhớ hay không. Tuy nhiên, dù có thể khôi phục hay không, hắn cũng sẽ tiếp tục để sư phụ sử dụng năng lực đổ hóa hoa cho đến khi toàn bộ Phật Liên Tịnh Độ đều bị đổ hóa. Sau đó, hắn sẽ xem xét tình huống cụ thể. Nếu cần thiết, Tôn Ngộ Không dự định sẽ đến các thế giới trung cấp khác để xem có xảy ra chuyện tương tự hay không. Cuối cùng, hắn sẽ tùy theo tình hình mà lựa chọn thời điểm phi thăng đến Hồng Hoang cổ giới. Thực ra, nếu sư phụ khôi phục trí nhớ, việc đi đến Hồng Hoang cổ giới cũng không cần thiết. Sự việc tạm thời được quyết định như vậy, việc suy nghĩ lý do tại sao chuyện này xảy ra cũng không quan trọng, đã có người tính toán đến thầy trò năm người của họ. Vậy Tôn Ngộ Không nhất định phải hành động. Sau khi dặn dò Sa Ngộ Tịnh bảo vệ sư phụ cẩn thận, Tôn Ngộ Không đi đến biệt viện Liên Vân. Sau khi chuẩn bị một chút, hắn mở to thiên địa hỏa nhãn và tìm kiếm trưởng lão chấp pháp đường thánh cực Phật Môn Người đã được hắn tặng một khối linh thạch cực phẩm. Lý do tìm người này là vì Tôn Ngộ Không quen thuộc với hắn nhất, và vì khối linh thạch kia là đồ vật trong thế giới trung khí nên sẽ dễ tìm hơn. Chỉ trong một khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không đã tìm thấy trưởng lão chấp pháp đường trong đám người. Giống như những người khác, hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, miệng lẩm bẩm tụng niệm điều gì đó. Tôn Ngộ Không không thể nghe rõ, cũng không quan tâm. Hắn trực tiếp dùng thần thức mạnh mẽ xâm nhập vào thức hải của trưởng lão chấp pháp đường, bắt đầu đọc ký ức của hắn. Phương pháp này rất hiệu quả nhưng gây tổn thương lớn cho người bị đọc trí nhớ. Tuy nhiên, lúc này Tôn Ngộ Không không quan tâm đến điều đó. Trong ký ức của trưởng lão chấp pháp đường, Tôn Ngộ Không không tìm thấy gì hữu ích. Tuy nhiên, hắn cũng không thất vọng. Hắn vốn không hy vọng thu thập được nhiều thông tin từ người này. Mục đích chính của hắn là để biết diện mạo của môn chủ thánh cực Phật Môn. Ném trưởng lão chấp pháp đường sang một bên, Tôn Ngộ Không tiếp tục sử dụng thiên địa hỏa nhãn để lục soát. Lần này mất nhiều thời gian hơn, sau gần nửa canh giờ, hắn mới tìm được môn chủ thánh cực Phật Môn trong trí nhớ của trưởng lão chấp pháp đường. Thân hình lóe lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện bên cạnh người nọ. Hắn không chút do dự đặt tay lên đỉnh đầu người kia. Thần thức xâm lấn bắt đầu tìm kiếm ký ức của môn chủ thánh cực Phật Môn. Lần này, Tôn Ngộ Không chủ yếu tập trung vào phương pháp tìm kiếm hạt giống dược nhân mà thánh cực Phật Môn nắm giữ. Chỉ đến khi tìm kiếm trong một canh giờ, Tôn Ngộ Không mới buông tay môn chủ thánh cực Phật Môn và thở dài một hơi. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Không chỉ Phật Liên Tịnh Độ có vấn đề, mà gần một nửa các thế giới trung cấp đều có vấn đề. Mấy kẻ đứng sau màn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn sư phụ độ hóa toàn bộ các thế giới trung cấp có vấn đề? Đầu óc Tôn Ngộ Không vốn đã rối bời, giờ càng thêm rối loạn. Trong trí nhớ của môn chủ thánh cực Phật Môn, Tôn Ngộ Không xác nhận được suy đoán của mình là chính xác. Lý do những người ở Phật Liên Tịnh Độ trở nên kỳ lạ cũng chính là lý do sư phụ nói họ không có tâm đều là do huyễn trùng cảnh, do xiềng xích trường sinh và hồn bất diệt.